cứ làm sao cho tan cái đám mây vô minh phiền não. Mây vô minh phiền não tan rồi thì ông Phật hiện, đừng có lo. Cho nên cái tu nó đơn giản, mà tại vì mình chưa có thấy, chưa có hiểu, nó biến thành rắc rối, rồi tưởng tượng thế này thế kia, kiếm Phật ở đâu đó, kiếm Phật ở ngoài có lợi gì đâu. Chính ông Phật của mình nó mới quan trọng. Mình biết muốn ông Phật mình hiện ra thì chỉ có một điều duy nhất, đất tâm nó được trống. Đất tâm trống. Thì bây giờ quý vị nghe lời tôi mà làm được á, không thấy ông Phật thì tôi cũng chịu cho quý vị tránh từng 10 roi 20 roi nữa. Nghĩa là chỉ làm sao cho đất tâm quý vị trống mà không thấy Phật hiện á, thì tôi chịu thua quý vị đó. Còn quý vị chưa trống thì đừng hỏi tôi, phải không? Thì cái đó là cái gốc chứ không phải là cái ngọn mà chúng ta lại không làm được. Bởi vậy nên Ngài chỉ một câu nói này là Ngài thấy đạo, Ngài biết được đường đi. Còn chúng ta học đạo lâu quá, nhiều kinh, nhiều sách quá mà không biết đường đi. Tại vì học là học, mà phiền não vô minh thì nó không có chịu mòn, nó không chịu tan. Cho nên học hoài mà không thấy Phật, cho nên kiếm chỗ này, cái kia, chỗ kia đi học hoài. Nghe ai nói cái gì lạ, cái gì mới cái chạy tới học. Học để kiếm Phật, mà phiền não không hết mà kiếm Phật làm sao cho ra, phải không? Chỉ con cái ngồi lại dẹp tan phiền não thì ông Phật mình tự hiện, gần gũi làm sao mà cũng thực tế làm sao. Như vậy thì cái lối tu này nó vừa là thực tế mà nó đúng với cái khả năng của mình, đúng không? Vì cái phiền não vô minh của nội tâm mình thì ai dẹp hết mình? Chỉ có mình dẹp thôi chứ ai hết mình được. Thì như vậy thì chúng ta là người chủ sắp xếp lại nội tâm của mình. Cái này là xấu, cái này là dở thì phải bỏ nó, bỏ nó cho nó hết, nó sạch thì cái tốt thiện, chứ còn có gì lạ đâu. Như vậy thì chuyện đó là chuyện của chúng ta, mà khả năng chúng ta có đủ thẩm quyền làm việc đó, chứ không ai làm thế mình được hết. Bởi vì nếu ai đó nói không cần tu lại tôi rồi quý vị chịu khó lễ ông Thành ông Thánh gì đó, ba lễ tôi đốt cho một cái lá bùa, uống vô cái phiền não vô minh sạch hết, quý vị nghe thích quá, dễ quá phải không? Nhưng mà nói đó nó thiệt thì nó gạt. Đó là cái lưới nói gạt, chứ một muôn triệu lá bùa phiền não vô minh nó không tan được, chỉ có mình mới đặt mới phá nó tan thôi, phải không? Bởi vì cái lẽ thật thì đơn giản, mà quyền của mình chứ không phải quyền của ai, của thần thánh. Đó là để cho quý vị hiểu cái câu này, nghe thì hết sức là giản đơn, nhưng nó là cái gốc của sự tu. Sau sư về Quảng Châu trụ trì tại chùa Hòa An, có người hỏi thầy phải thiền sư chăng? Sư đáp bằng đạo chẳng tình học thiền. Sư lặng thinh cho lâu, gọi người kia. Người kia đáp dạ, sư chỉ cái tâm lư, tức là cái móc. Thì quý vị thấy cái lối dạ gì lạ lùng vậy? Ngài ngộ được đạo, ngộ được cái pháp môn đốn ngộ của Đại Thừa, tức là ngộ được thiền tông. Mà người khác hỏi thầy phải thiền sư chăng? Ngài đáp bần đạo chẳng từng học thiền. Sao vậy? Bởi vì chúng ta hay mắc kẹt ở từ ngữ nói thiền nói đạo lung tung mà không chịu dẹp tâm, phải không? Dẹp tâm là cái chuyện mình thấy nó xấu, mình thấy nó dở, mình bỏ nó. Thì cái bỏ cái xấu dở của nội tâm mình đó là cái gì? Là đạo lý gì? Phải thiền phải đạo không? Đâu có, thiền đạo đâu có chen vô, mà mình tự làm, tự bỏ, phải không? Quý vị thấy à, bữa nay người ta nói cái ý mình nổi nóng, nhà đây cái tánh nóng là xấu, cái này là cái tạo nghiệp. Bây giờ phải ráng bỏ chừa. Và khi ráng bỏ ráng chừa đó làm sao? Chỉ ráng nhịn hoặc là ráng xét cái sự thể mà mình giận đó là tại sao? Vì tại là mình mê, mình chấp thân này là thiệt, chấp lời nói thiệt, cho nên bây giờ ta nói mình giận. Để xét biết thân không thiệt, lời nói không thiệt, có gì đáng giận? Thì cái chuyện đó là chuyện làm của trí tuệ của nội tâm mình. Chứ ông Phật hay là pháp thiền pháp đạo không có chen vô, phải không? Mà rồi mình làm vậy ta nói mình tu thiền thì thôi thì chấp nhận thiền. Chứ thực sự cái đó là chuyện của mình. Mình sáng suốt, mình nhận định, mình thấy rõ nó dở, nó xấu, nó mê lầm, bây giờ chừa bỏ nó, thì đó là việc làm của mình hàng ngày. Cũng như là quý vị quét nhà, quý vị nấu cơm, thì nói cái đó là làm gì? Thì đặt cho nó à, cái người mà quét nhà nấu cơm đó, là cái bà nội trợ, phải không? Cái từ nội trợ chứ còn bây giờ không cần từ nội trợ, mà chỉ biết là cái cô đó, cái bà đó sáng là quét nhà nấu cơm rồi vậy thôi. Thì quét nhà nấu cơm là sự thật, còn cái từ nội trợ là cái tổng quát thôi, phải không? Mà mình thì cứ chấp cái từ mà không có thấy được cái lẽ thật. Bây giờ các ngài không có nói những cái từ ngữ rùm rà mà nói cái lẽ thật, cho nên ngài chỉ nghe được dẹp sạch cái đất tâm thì mặt trời trí tuệ chiếu, thì cứ thấy như vậy, biết như vậy thì dẹp cho đất tâm được sạch, mặt trời nó sáng, chứ không có thiền nó đạo gì trơn. Cho nên nói tôi không phải thiền sư, phần đạo không phải thiền sư. Vậy đó chứ mà bây giờ nhiều người tu hay dỗ ngực xin được thiền sư lắm, phải không? Xin thiền sư mà không chịu dẹp đất tâm, cái đó mới là cái khổ đó. Nhiều khi rất là tội. Đây là tôi nói để cho quý Phật tử hiểu, biết rõ cái tinh thần tu. Có một vị, tôi miễn nói tên, miễn nói cái hệ phái, ông tu được người ta tôn là thiền sư, mà rủ đệ tử đi vào sòng bạc đánh bạc. Và đệ tử hỏi: thầy tu mà thầy còn đánh bạc làm gì? Tao đánh thì có trúng, tao gửi về Việt Nam giúp đồng bào mình. Thì đệ tử nghe hay quá, hấp dẫn được sòng đánh. Quý vị nghe được hay chưa? Đó, thì đó là những cái lối mà xưng thiền là thiền sư vậy đó. Thì như vậy mới thấy rằng người ta có những kẻ thuật. Thế rồi thêm một sự việc nữa kể lại tôi cười quá. Nói hôm đó thì ông thầy đó, nói ông thầy chứ không phải hình thức cư sĩ, tới nhà có một người đệ tử bảo làm gà vịt để nhậu. Người đệ tử nói: thầy tu vậy mà còn nhậu sao? Nó tao làm gì không được, tao đâu có chấp. Thì tao không chấp, tôi đây sẽ chấp. Thì hay không? Vậy thì quá hay rồi, siêu quá, thấy không? Thì như vậy thì đánh bạc được, nhậu được, cái gì làm không được, mà tại không chấp. Còn mấy người tu mà ở trong chùa chấp quá, phải không? Cho nên nhiều khi ở thế gian người ta bị những cái ngôn ngữ đánh lừa, họ dùng những mánh khóe rồi gạt mình, thì mình tưởng nó là hay, sự thật nó là như vậy. Bởi vậy cho nên cái người thật tu, người ta không có cần nói nhiều, không cần phải khoe khoang, mà chỉ cần phải cố gắng làm sao dẹp bỏ, làm sao phá sạch được những cái tập khí, những cái vô minh mà đang phủ che nội tâm mình đó, cạo gọt cho nó sạch, cho nên không có thì giờ đâu mà nói chuyện trên trời trên mây. Hiểu vậy thì quý vị mới thấy ngài tại sao nói bành đạo chẳng từng học thiền. Tôi có làm thiền gì đâu, cứ ngồi đó thấy cái vọng tưởng nào tôi đuổi tôi bỏ không theo đó thôi. Thì ngồi như vậy ta gọi là ngồi thiền, cái sự tịch mình làm việc của mình thôi. Quý vị thấy ngồi vậy có cái phép, có cái mùi gì vào đó đâu, phải không? Chỉ là chuyện của mình làm rõ ràng. Ngồi vậy cái giờ thấy cái chú vọng tưởng làm giấy lên rồi biết vọng tưởng ta không theo, giờ chú khác mình đứng dậy cứ nhìn lại mình mà nói chuyện mình dẹp của mình thôi, chứ không có bùa chú, không có phép màu nào hết trơn. Thì như vậy nó thiền chí, phải không? Đó, mới nghe thì dường như không có thiền, không có gì hết, nhưng mà chính mình làm được như vậy đó là thiền. Rồi ông Tăng hỏi vậy, sư im lặng dây lâu, cái gọi người kia, người kia đáp dạ, sư chỉ cái tâm lư, tức là cái mốc lên cái chùa. Như nói vậy rồi, từ ngày im lặng hay kêu tên ông sư, ông sư dạ, chỉ cái cây ngoài cổng. Vậy là sao? Bởi vì cái đây là một cái thuật trong nhà thiền. Chúng ta cứ tìm thiền, tìm đạo mà không biết tìm mình, là kêu tên liền dạ. Dạ là chỉ cái cây, cái mình cứ ngỡ thiết theo cái chỉ đó mà tìm hiểu là cái gì, thì đó là chúng ta. Thế nếu mà kêu dạ rồi cái liền quỳ mọt lễ ngài thì sao? Thì ông đó là ông biết tu, ông thấy được cái gì ngài muốn nói. Còn kêu dạ mà rồi không biết gì hết, chẳng chỉ cái cây, ví dụ cây bá cái gì ở trước đó, chứ không nói thêm câu nào hết. Đó là cái thuật thì đặt của các ngài. Một hôm sư Bảo Huệ Tịch, tức là thiền sư Huệ Tịch, đến với ngài. Ngài bảo Huệ Tịch, ngài bảo Huệ Tịch đem giường lại, đem cái giường mà bây giờ chúng ta ở đây thì ở bên Trung Quốc hồi xưa gọi là giường dây, bên này mình bây giờ giống như mấy cái ghế bố vậy đó. Phải đem cái ghế bố lại. Thì Huệ Tịch đem tới, sư bảo đem lại chỗ cũ, Huệ Tịch vâng theo. Sư hỏi cái giường ở bên này là bạch gì? Thì Huệ Tịch đáp không bạch. Sư gọi Huệ Tịch, Huệ Tịch đáp dạ. Sư bảo đi. Thì quý vị thấy lặp đi lặp lại một cái ý hết sức là rõ, phải không? Đem biểu đem cái, nói sẽ ở Việt Nam mình cứ đem cái ghế bố lại, rồi khiêng cái bố lại để đó, biểu đem là chỗ cũ, rồi đem là chỗ cũ, đem tới đem lùi, rồi kêu Huệ Tịch cái dạ mà không có đảnh lễ ngài thì biểu tôi đi. Thế thì dạ mà liền quỳ đánh lễ thì chắc cái ngài cười, bữa nay không có dạ, dạ mà không biết đánh lễ, cho nên ngài bảo đi. Như vậy là ngài nói gạt, phải không? Đó là chỉ hết lòng cho mình rồi. Tôi nói một lần nữa cho tất cả quý vị thấy, nơi mình đã sẵn có cái tâm hay là cái tánh giác sẵn hiện tiền, mà bởi vọng tưởng điên đảo nên che phủ, cho nên rồi chúng ta không thấy. Mà cái đó ở đâu? Nếu bảo quý vị tìm hiểu vấn đề này vấn đề kia thì quý vị suy nghĩ ra. Bây giờ muốn chỉ các thầy của quý vị sẵn có, làm sao chỉ? Vì cái thầy không có hình tướng, cho nên khéo dùng một cái thuật kêu tên liền dạ. Thì khi kêu chúng ta dạ, có nghĩ gì không? Có kịp nghĩ gì không? Không nghĩ gì mà kêu liền phản ứng liền. Thì cái không nghĩ mà có biết không? Nếu phản ứng là có biết, thì cái biết đó nó không có qua suy nghĩ mà nó hiện tiền. Chúng ta không sống được với cái đó, mà chúng ta phải sống được với cái nghĩ suy. Nghĩ suy là có tâm mình, nghe liền biết phản ứng. Cái đó không phải tâm mình sao? Phải không? Thì như vậy rõ là một bên phản ứng không để suy nghĩ, còn một bên suy nghĩ rồi mới biết. Phải không? Thì suy nghĩ mà biết là động, không suy nghĩ mà biết là tỉnh. Thì cái đó nó có sẵn ngay nơi tất cả chúng ta, mà ít ai nhớ, ít ai biết. Phải tâm làm sao cái tâm tôi đưa nghĩ chuyện trên trời trên mây gì đó, thì cái nghĩ trên trời trên mây là không. Chứ không biết rằng cái vừa có một sự việc xảy ra liền phản ứng mà không nghĩ suy, cái đó mới là cái thật của mình. Mà lâu nay chúng ta quên, bởi cái thật có sẵn mà chúng ta không nhận, cho nên chúng ta cứ nhận cái suy nghĩ là mình. Vì vậy mà nó tàn ảnh, không hiện được. Bây giờ đây dẹp hết cái suy nghĩ trong căn này thì tự cái đó nó hiện ra, chứ nó đâu tới nữa mà sợ, mà cầu mà kiếm. Phải không? Vì vậy mà nó ít tâm mà không á, thì mặt trời trí tuệ hiện tiền, phải cần tìm kiếm gì hết. Vì nó đã sẵn, mà chúng ta mắc chạy lo những cái chuyện lăng xăng đó mà quên cái thật. Nhận cái giả làm tâm mà quên cái tâm thật. Vì vậy mà phải sáng dẹp, dẹp cho nó hết, thì cái chân thật nó hiện ra. Đó là tôi kêu là nói hết cái lý lẽ để cho quý vị thấy. Năm Canh Tý, niên hiệu Nguyên Hòa thứ 15 đời Đường, tức là năm 820 Tây Lịch, xuyên sang An Nam, ở chùa Kiến Sơ, làng Phù Đổng, huyện Tiên Du, Bắc Ninh. Ở đây chọn ngày xin ngồi xây mặt vào vách. Suốt mấy năm mà không ai biết, chỉ thiền sư Cảm Thành, tức là trụ trì chùa này, biết sư là vị cao tăng đắc đạo trong nhà thiền. Cảm Thành hết lòng kính trọng tôn thờ sư làm thầy. Đây là cái trường hợp rất là đặc biệt, vì người xưa khi tu nhận ra đạo lý rồi, rồi đến đâu đó các ngài không có vội vàng, không cố truyền bá như chúng ta ngày nay, mà các ngài lặng thinh mà tu. Lặng thinh tu để coi ai cảm thông được cái các ngài, thì cuối cùng truyền cho một hai người là đủ rồi, chứ không có cần đông cần nhiều, mà chỉ có một hai người nhận hiểu được cái đường lối của mình thì đó là tròn cái bổn phận. Cho nên ngài ở đó ngài chỉ lặng yên mà tu thôi, rồi cái người chủ cái chùa đó, tức là chủ chùa Kiến Sơ là thiền sư Cảm Thành, hết lòng kính trọng tôn thờ làm thành làm thầy. Một hôm sư gọi Cảm Thành đến bảo, ngày xưa tổ sư là Nam Nhạc Hoài Nhượng, khi sắp tịch có dặn mấy lời: tất cả pháp, tất cả các pháp đều từ tâm sanh, tâm không chỗ sanh, pháp không chỗ trụ. Nếu đạt tâm địa, chỗ trụ không ngại, chẳng gặp thượng căn, dè dặt chớ dại. Nguyên văn chữ Hán: nhất thiết chữ pháp giai trùng tâm sanh, tâm vô sở sanh, pháp vô sở trụ. nhược đạt tâm địa sở trụ vô ngại, khi ngộ thượng can thận vật kinh nứa. Bốn câu kệ này là nhắc lại ở đây, nói cho nó đầy đủ, có hệ thống. Thì thiền sư Nam Nhạc Hoài Nhượng, tức là thiền sư Hoài Nhượng ở núi Nam Nhạc, là đệ tử của Lục Tổ Huệ Năng. Rồi dưới ngài Hoài Nhượng thì có đệ tử là Mã Tổ Đạo Nhất. Rồi dưới Mã Tổ Đạo Nhất là có đệ tử, tức là ngài Hoài Nhượng. Hoài Nhượng đó, Bách Trượng Hoài Hải, Bách Trượng Hoài Hải. Thì như vậy cái hệ thống truyền từ Tổ Huệ Năng đến ngài Nam Nhạc Hoài Nhượng, Hoài Nhượng đến Mã Tổ Đạo Nhất, Mã Tổ Đạo Nhất đến Tổ Bát Trượng Hoài Hải, rồi tới ngài. Thì như vậy từ Tổ Huệ Năng đến đó là mấy đời? Nam Nhạc Hoài Nhượng, rồi Mã Tổ Đạo Nhất, và Bách Trượng Hoài Hải, tới ngài nữa là đời thứ tư, phải không? Thì ngài sang Việt Nam truyền, thì tới gặp thiền sư Cảm Thành, coi như là thứ mấy? Như vậy thì cái câu mà ngài lặp lại để dạy đệ tử, nói rằng tất cả pháp đều từ tâm sanh, tâm không chỗ sanh, pháp không chỗ trụ. Bởi vì người ta nói tất cả pháp là từ tâm sanh, thì có người nói như vậy đó là người tu thiền theo đạo Phật, là cái lối duy tâm. Tâm sanh tất cả pháp là duy tâm, phải chưa? Bây giờ tôi hỏi quý vị, trên bàn có nào đồng hồ, nào bao kiến, nào cái ly, nào cái dĩa, thì cái đó từ đâu sanh? Mấy cái này từ đâu sanh, quý vị trả lời tôi coi. Mấy cái này nói là từ tâm sanh thì nghe khó hiểu quá. Vì tâm không có hình tướng, làm sao sanh được đồng hồ, làm sao sanh được bao kiến, vân vân. Thì tất cả cái hình tướng đó nói là tâm sanh thì khó mà hiểu. Nhưng mà tại sao gọi là đồng hồ, tại sao gọi là bao kiến? Thì tâm mình đặt cái này là đồng hồ, đặt cái này là bao kiến, đặt này là cái ly, đặt này là cái dĩa, thành ly, thành bao kiến, thành đồng hồ, từ cái gì? Đều từ tâm, phải không? Không có tâm ai đặt tên nó, ai biết nó, mà từ cái tâm mình mới đặt ra từng tên, từng vật, thì đó không phải từ tâm sanh là gì, phải không? Chứ phải tâm là nó sinh ra cái đồng hồ, mà thật ra thì không có tâm cũng không có cái đồng hồ, phải không? Những người thở ban đầu họ chế ra đồng hồ thì cũng từ cái nghĩ, cái suy của họ, rồi họ tạo điều kiện. Vì vậy cho nên nói là tâm sanh, sanh là nó biết tạo ra cái điều kiện để làm thành. Nó biết tạo ra điều kiện để làm thành, rồi đặt cho nó một cái tên, thì như vậy nó gọi là tâm sanh. Như vậy thì tất cả đều là tâm sanh, mà tâm là không có chỗ trụ, tức là không hình tướng, phải không? Thì các cái nó thành ra sao? Thì nó cũng là không chỗ trụ, tức là không thiệt. Tâm không hình tướng thì các cái mà nó tạo ra nó cũng không phải thiệt. Nếu đạt tâm địa chỗ trụ không ngại, nếu người này nhận được cái gốc tâm, cái chỗ chủ yếu của tâm thì trụ ở đâu tôi không ngại hết. Nhưng mà chỗ này chẳng gặp thượng căn dè dặt chế dại, nghĩa là phải người căn lành, phải là cái người minh mẫn thì chỉ họ mới nhận được, chứ còn người thường thì khó mà nhận. Như vậy đem bốn câu này chỉ cho thiền sư cảm thành, thiền sư cảm thành nhận ra được, cho nên coi như là ngài truyền tâm ấn cho. Nói xong, sư chắp tay thị tịch nhằm năm bảo lịch thứ hai đời Đường, tức là 826. Như vậy thì ngày sang Việt Nam lúc 820, đến ngày tịch là 826. Như vậy thì ở Việt Nam 6 năm, cảm thành rước sư lên quả đàn, thu hài cốt xây tháp thờ ở núi Tiên Du. Như vậy thì ngài là một vị tổ đã từ Trung Hoa sang Việt Nam truyền thiền dòng Vô Ngôn Thông lần đầu.